Họ không nói thêm câu nào nữa, lập tức bắt đầu niệm A-di-đà Phật. Hèn chi mới có câu: thập phương ba đời chư Phật đều lấy tám thứ khổ làm thầy. Khổ là vị thầy tốt nhất, nhưng chúng ta phải đợi cho đến lúc này sao? Lại thêm một người bị ung thư hàm miệng. Ông đã bị mù, tế bào ung thư đã phát triển đến cổ, nước vàng không ngừng từ gò má chảy xuống. Con dâu của ông nói: ở nhà tôi xịt không biết bao nhiêu dầu thơm cũng không làm những mùi hôi này bay mất. Tôi nghe rồi mới nói riêng với cô. Tôi thấy cô thường dẫn ba chồng của cô đi khám bệnh. Cô rất có hiếu thảo, chăm sóc cho người bệnh ung thư rất khổ. Nhưng Phật có nói, trong tám phước điền, chăm sóc cho người bệnh là phước điền hạng nhất. Nếu cô tận tâm chăm sóc cho ông, làm cho ông già được hoan hỷ, tự nhiên phước báo sẽ vô lượng. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ già đi, sẽ sinh bệnh. Chúng ta đối xử với người già như thế nào, con cái của chúng ta cũng sẽ bắt chước theo để đối xử với chúng ta như vậy. Chúng ta phải để ý, cho dù một hành động lời nói rất nhỏ nào cũng vậy, cũng phải thương xót và tội nghiệp cho người bệnh. Người bệnh không muốn có những mùi hôi như vậy. Ngày nay, một trong ba bốn người sẽ có một người bị ung thư. Nếu người đó là mình thì cũng không thể nào không có mùi hôi. Họ bất đắc dĩ phải như vậy mà. Nếu cô có thể bao dung một chút thì cô sẽ có thêm phước báo. Vì ông bị mù nên thường hỏi bác sĩ bệnh trạng rất kỹ. Bệnh của tôi thật sự ra sao? Bác sĩ nói thật cho tôi biết đi, không hề gì đâu. Điều tôi lo nhất bây giờ là con tôi còn một đứa chưa lấy vợ. Ôi chao, người ta đúng là có vô biên phiền não. Một mình bệnh nặng mà không lo, lại lo cho đứa con chưa cưới vợ. Khi một người không có năng lực lo cho mình thì thật ra không có khả năng và biện pháp gì để lo cho người khác. Nếu không vượt qua biển khổ của mình thì không thể nào độ người khác và giúp họ vượt qua biển khổ được. Có một bệnh nhân ở trước ngực có xăm hình rồng và cọp, chắc trước kia là người trong băng đảng gì đó. Từ ngày bị ung thư hốc miệng trở đi, ông bắt đầu chân thành sám hối. Ông nói: tôi thật đáng đời. Không một lời trách móc, chân thành ăn năn giúp đỡ bệnh nhân, tận lực tu thiện, trải qua rất nhiều hoàn cảnh khổ nạn, cuối cùng ông cũng đã vượt qua. Tôi thường nghe bệnh nhân than thở: cả đời tôi đâu có làm ác, đâu có làm hại ai đâu. Đúng là ông trời không có mắt, tại sao để cho tôi bị bệnh khổ như vậy? Lời này làm tôi suy nghĩ, có thật như vậy hay không? Có thật là chưa làm việc ác không? Nếu đúng như vậy thì chúng ta đều là thánh nhân hết. Xem lời Phật dạy, chúng ta từ nhỏ đến lớn, khi gặp chuyện không vừa ý thì nổi giận, mở miệng thì chửi mắng. Vì dục vọng, khi ăn uống không đoái hoài gì đến gà con mất mẹ, không màng gì đến heo con một nhà sinh ly tử biệt. Không nói lời thành thật, làm việc không tích cực, thường cãi lời cha mẹ vân vân. Tất cả không có thứ nào không bị tham sân si chi phối. Người có trồng cải rồi đều biết hột cải tuy nhỏ, nhưng lúc mọc ra cây cải thì không nhỏ. Lúc quả báo chưa hiện ra, chúng ta còn dám nói xấu người khác, hoặc là trong lúc giận dữ, nói lời xúc phạm đến người khác, dám mời khách ăn hải sản sống. Khi quả báo hiện ra, mới biết khổ không chịu đựng nổi, đến lúc bị khổ nạn mới cầu nguyện để tiêu nghiệp chướng. Lão Hòa Thượng Quảng Khâm có nói, phải từ thân khẩu ý mà tiêu trừ căn bản của nghiệp chướng. Nói một cách khác, khi tham ăn, nghĩ đến con cá chép, con cá kê này cũng là một chúng sanh mà mười phương Phật thương xót. Nói như vậy thì đó cũng là huynh đệ của mình. Chư Phật đang thương xót, má nó đang trông đợi nó. Khi gặp chuyện muốn nổi giận, nhưng vì hiểu đó đều là mộng huyễn, cho nên không sinh tâm sân hận nữa. Nhịn không được, muốn chửi người, nghĩ đến họ cũng là chúng sanh mà Đức Phật A-di-đà ngày đêm trông mong để cứu độ và tiếp dẫn. Họ cũng bị nghiệp lực trói buộc và có sự khổ não, cho nên mới chuyển tâm niệm để nghĩ đến Phật và niệm Phật. Nếu có thể sửa đổi mình một cách tích cực, không bị ngôn ngữ, hành động, ý niệm của thói quen làm chướng ngại, nghiệp chướng sẽ bị tiêu trừ. Sự khổ của bệnh tật cũng nhờ tâm niệm từ bi nhu nhuyễn hóa giải và giảm dần đi. Tôi gặp một giáo sư trung học. Ông là một bệnh nhân rất phi thường. Mỗi lần đi ngang giường bệnh, tôi đều dùng tâm niệm tìm tòi học hỏi để quan sát họ. Tôi nói, ông là một giáo sư rất đáng kính trọng. Chỉ xem nguyện vọng của ông khi bị bệnh như vậy thì biết được. Ông từ trên giường phấn đấu để ngồi dậy, nhưng chỉ có thể ngước đầu lên ba tấc. Chúng ta lúc ngồi dậy thì lập tức ngồi dậy. Ông phấn đấu đến cả người đổ mồ hôi ướt đẫm áo, cũng chỉ gần ngồi dậy được. Nhưng ông rất vui và nói, tôi hôm nay có thể nhích được khoảng cách như thế này. Đối với tôi, khi ông ngồi dậy được khoảng 30 đến 40 độ, còn đáng nể phục hơn lực sĩ nhảy xa ở Thế vận hội. Ngoài sự phấn đấu về thể lực ra, ông còn có tâm nguyện muốn tiếp tục dạy học và tiếp tục chăm sóc cho học sinh. Người thường chúng ta mỗi ngày khỏe mạnh, đầy đủ tinh thần, nhưng thường tính toán chuyện nhỏ nhặt để đem phiền não đến cho mình. Chúng ta thường than trách công việc trong chỗ làm, có sức lực khả năng mà không làm chuyện tốt. Ông là một bệnh nhân nằm chịu đau trên giường, nhưng lại có nguyện vọng đi dạy học trở lại để chăm sóc dạy dỗ thêm cho học sinh. Tuy ông không thể làm vậy được, nhưng tâm nguyện rộng lớn chân thành của ông đã đem ông lên giảng đài vĩnh viễn và trở nên giáo sư của hàng vạn người. Có một người bị ung thư lưỡi đang trong thời kỳ cuối cùng. Tế bào ung thư đã từ lưỡi lan rộng đến cả hàm dưới. Lúc đầu còn khỏe thì có thể tự mình đi đứng được, sau đó phải có hai người vịn ở hai bên mới đi được, rồi phải ngồi xe lăn, cuối cùng thì không cử động được nữa. Nước vàng từ những chỗ bị ung thư rỉ ra ngoài. Mỗi khi tôi đến thay thuốc, ông thường hỏi, tại sao càng ngày càng lớn vậy? Ông nói chuyện không rõ ràng. Khi tôi rửa vết thương hay thay thuốc cho ông, ánh mắt của ông nhìn tôi hình như là đang hỏi, không biết bệnh của tôi có thể lành được không? Tôi gần chết rồi phải không? Cái tâm trạng sợ hãi đó chính là tấm ảnh của sinh tử trên sông Hằng. Khi chúng sanh đối đầu với sanh tử, ai cũng cảm thấy rất cô độc, sợ hãi, khủng bố. Cho dù là một bà mẹ 80 mấy tuổi cũng co ro vào lòng tôi, khóc nức nở như một đứa bé. Một hôm, tôi đi nghe giảng kinh và đi ngang qua đường TH. Trời lúc đó rất lạnh, quán bán thịt nai bên đường vừa mới khai trương. Tôi lái xe mô tô đi ngang, nhìn thấy có ba con nai đang đứng khép nép trong lòng. Ánh mắt của con nai đó rất quen thuộc, rất giống ánh mắt của những bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện. Hình như họ đang nói, tôi sắp chết phải không? Mau mau cứu tôi với, không kể dùng thuốc gì, phương pháp gì. Tội nghiệp ba con nai, hãy thả chúng ra, thả cho chúng về rừng đi. Một khi hô hấp của chúng ngừng lại, thì không có cách gì có thể làm cho nó chạy nữa. Mau mau kiếm người chủ van xin đừng giết chúng nó. Khi quay trở lại, tôi ghé qua và mua mấy con nai đi phóng sanh. Khi người chủ nghe chúng tôi muốn đem nai đi phóng sanh, cảm động mà nói, tôi là người nuôi nai, rất thương yêu chúng, không bao giờ giết hại chúng, nhưng vì kinh tế khó khăn, bất đắc dĩ hôm nay phải bán chúng làm thịt, tôi cũng rất đau lòng. Nghe xong tôi rất xúc động, chúng sanh tạo nghiệp tọa báo đều có những sự khổ não bất đắc dĩ như vậy. Thật ra, mỗi người đều có Phật tánh, đây cũng là lý do mà Đức Phật A-di-đà luôn luôn khoan dung thương xót, chờ đợi đến lúc chúng ta có một niệm quay đầu trở về với quang minh. Chúng tôi mua nai xong, đem chúng đi quy y Tam Bảo rồi thả vào rừng, hy vọng là chúng không bị bắt trở lại. Và cũng nguyện cho những người đi săn có thể phát bồ đề tâm, gặp nhân duyên thiện, có thể đổi nghề nghiệp, chấm dứt nghiệp sát để khỏi chịu khổ báo nữa. Bệnh nhân thường để một con cá trê hay cá chép trong nồi hay thao nước ở dưới giường hoặc trên bàn để ăn cho bổ. Khi tôi đến thăm bệnh thì thấy hình như những con cá này đang vùng vẫy. Có một hôm tôi đến giường bệnh của một cô bị bệnh ung thư vú. Cô là một tín đồ Cơ Đốc giáo rất trẻ, mới 27 tuổi đã bị bệnh này. Bạn có thể tưởng tượng được khổ tâm của cô không? Hai tay cô lúc nào cũng lạnh. Ở dưới giường cô có để một con cá. Tôi nói với cô, có người đang kêu cứu ở dưới giường cô. Cô mở mắt thật lớn và tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Tôi hỏi cô, lúc cô biết được cô mắc phải bệnh này, thì cô rất hy vọng sẽ có người cứu cô hết bệnh phải không? Cô gật đầu. Tôi nói tiếp, con cá dưới giường, biết nó sắp sửa vô chảo nóng, cảm tưởng của nó giống cảm tưởng của cô bây giờ. Cô chịu làm Chúa Giê-xu đi cứu con cá này không? Con cá đang cầu cứu cô đó, cô hãy xem. Mắt của cô đỏ lên muốn khóc. Tôi mới nói thêm, cô phát tâm cứu nó, lúc cô bị chuyện khó khăn hay tai nạn, tự nhiên sẽ có người lại cứu cô. Cô vui mừng chịu đem con cá đi phóng sanh. Sau đó một vị đạo hữu ở trường đại học chuyên khoa Đài Trung giúp cô đem cá đi phóng sanh. Nhiều khi tôi nói với bệnh nhân, bán cho tôi nồi cá sống này được không? Bệnh nhân thường nói, nếu bác sĩ thích ăn thì tôi tặng cho bác sĩ. Tôi trả lời, tôi ăn chay, không ăn cá. Tôi muốn mua những con cá này đi phóng sanh, đem công đức phóng sanh này hồi hướng cho bạn, hy vọng là bạn cũng giống như con cá này, cũng được giải thoát, khôi phục lại sức khỏe, sớm lành bệnh về nhà đoàn viên với gia đình. Thông thường, những bệnh nhân đã chịu quá nhiều đau khổ, hoặc có kinh nghiệm đi gần đến cánh cửa sinh tử, đều hiểu rõ tình cảm của mình cũng giống như của con cá. Họ thường phát tâm từ bi đem cá đi phóng sanh. Tâm niệm đem cá đi phóng sanh thường có thể làm cho họ có cảm giác vui vẻ, cổ vũ sự yêu đời của họ và làm tươi nhuận đời sống họ nhiều hơn là ăn cá. Có một người trẻ tuổi khi đi trên phố, nửa đêm bị kẻ bất lương đâm vào bụng bị thương, nằm ngã quỵ ở bên đường. Sau đó được người ta chở vào nhà thương, vết thương quá lớn nên lòi ruột ra, gan và mật cũng bị thương. Chúng tôi nửa đêm phải giúp anh giải phẫu, và khi đó anh không có người nhà đi theo, nên chúng tôi phải chụp hình vết thương trước khi giải phẫu, để ngừa trường hợp giải phẫu có trục trặc gì, phải có bằng chứng bị thương trước. Trong xã hội hiện nay, chúng ta cứu người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Anh này mới đính hôn không bao lâu, bạn có thể tưởng tượng được sự bối rối lo lắng của người vợ sắp cưới khi nghe tin anh bị thương không? Những thứ trong bụng của chúng ta thật không phải là vật gì tốt đẹp. Đức Phật nói với chúng ta về quán bất tịnh, chúng ta có thể quán tưởng thử xem. Nếu lúc đính hôn mà lấy một tấm hình vết thương bụng, máu me tùm lum đem cho người ta xem, chắc rất ít người sẽ chịu đính hôn với bạn. Có một bệnh nhân nọ vào bệnh viện để trị bệnh xương. Phía trên chân có gắn một cây kim bằng kim loại xuyên qua xương và qua luôn cả bắp thịt phía bên kia.
phía dưới chân cũng xỏ thêm một cây như vậy. Bạn có thể tưởng tượng khuôn mặt và tiếng hét kêu đau của người này lúc đút cây vào xương. Nếu người đó là bạn thì bạn có thể mỉm cười được không? Chúng ta thử đoán xem. Bạn thấy những chỗ bánh chiên nướng ở chợ đêm không? Có cả 5-10 con chiên xỏ chung vô một sâu, treo lủng lẳng trước quầy hàng. Sự đau khổ gì gây ra cho những chúng sanh khác, một ngày nào đó cũng có thể xảy ra đến thân thể chúng ta. Khi chuyện đó xảy ra, thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, một chút xíu cũng không dễ chịu. Nhưng chúng ta thường đem sự đau khổ này gây cho chúng sanh khác một cách vô tình và xem như không có gì xảy ra. Hãy nghĩ đến sự khổ của chúng sanh, và cũng nên nghĩ đến hạnh phúc lâu dài. Xin tất cả mọi người đừng làm như vậy nữa, để khỏi hí tiếu sát tha mạng, bi khóc nhập địa ngục. Tức là cười vui khi giết mạng sống của con vật, rồi khóc than lúc vào địa ngục. Có một người bị ung thư tử cung, mỗi lần gặp tôi đều khóc. Bà đã ly dị và một mình nuôi mấy đứa con rất cực khổ. Đứa nhỏ mới học tiểu học thì bà bị bệnh này. Mỗi ngày âu sầu phiền muộn qua ngày. Thật ra, trước đó bà đã trị bệnh gần hết rồi. Nếu bà có chút ít trí tuệ trong đời sống, thì cũng có thể sinh sống vui vẻ. Người ta có thể trị hết bệnh ung thư, nhưng sự đau khổ trong tâm, nếu không dùng trí tuệ và nghe Phật Pháp thì trừ không hết. Bà đã được trị liệu bằng phóng xạ, bằng giải phẫu, chỉ thiếu một chuyện là không thỉnh Đức Phật mổ cho tâm bà. Sự giải phẫu có hiệu quả nhất là phải giải phẫu trong tâm, bứng tận gốc rễ của phiền não, để bà đừng ôm cứng cây cổ thụ phiền não mỗi ngày, mà cứ tưởng là cây phiền não quấn chặt lấy bà. Có một bà lão, lúc vào bệnh viện băng kính vải trên mắt. Lúc tôi mở băng ra, trong tâm cảm thấy đau nhói. Bà lão này có gương mặt rất hiền hậu, trong mắt của bà đã bị móc ra, vì bị ung thư nên phải làm như vậy. Chúng ta có khi nào nghĩ đến lúc dùng đũa để gấp tròng mắt của con cá trên bàn ăn? Chúng ta thử nghĩ đến Helen Keller, một vĩ nhân bị điếc, câm và mù đã viết như vậy: nếu mắt tôi có thể sáng lại được chỉ 3 ngày thôi, chỉ 3 ngày thôi. Chúng ta có thể trong một trường hợp nào đó sẽ bị mất đi đôi mắt. Vậy mà lúc còn đôi mắt thì lại nhìn đông nhìn tây và tự mình sinh ra phiền muộn. Tại sao chúng ta không nhìn ánh mắt từ bi của Đức Phật? Tại sao không nhìn về phía có vô lượng hào quang? Chúng ta thường dùng cặp mắt quý báu để nhìn rác rến ở chung quanh, đem rác rến của người khác bỏ vào tâm khảm của mình. Để lâu rồi thì cả nội tâm giống như một cái thùng rác hôi thối, nên phải xa cách với chúng Bồ Tát trong thanh tịnh đại hải. Xin hãy mở rộng con mắt của nội tâm, nhân lúc còn nhìn thấy được, hãy nhìn cái tốt đẹp của người khác, học tập ưu điểm của người khác. Hãy cảm nhận thêm một chút, hãy nhìn thêm cám mục trừng thanh tứ đại hải của Đức Phật A-di-đà. Hãy nhìn phong cảnh cực kỳ xinh đẹp của thế giới cực lạc và tấm lòng rộng lớn của chư Bồ Tát. Có một người bị ung thư ở thực quản, hô hấp bị khó khăn, phải đút một ống từ mũi vào phổi để giúp sự hô hấp và một ống để đút đồ ăn vào bao tử. Có khi bà phải ráng sức để ho. Mỗi lần ho thì đau như xé ruột gan, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Chồng bà nhìn thấy cảnh tượng đau lòng như vậy chịu không nổi, nên chạy ra hành lang mà khóc. Đôi lúc tôi đi chợ nhìn thấy những con gà bị treo trên quầy thịt, cũng tội nghiệp như vậy. Trên cổ của con gà nào cũng có khoét một lỗ để treo. Rất ít người thương hại sự đau đớn của chúng nó. Nhưng đến khi người đút ống thở vào mũi là vợ là con, hoặc là mẹ của bạn, thì bạn cũng sẽ đau nhói ruột mỗi khi họ ho và thở mạnh. Có một người làm nghề bán thịt heo, ông bị ung thư phổi được một thời gian thì qua đời. Tôi nghe vợ và con ông kể lại, khi ông về nhà mấy ngày, hôn mê không tỉnh, nhưng miệng cứ la hét và nói, mau mau đem những gan heo treo trên tường đi chỗ khác, hoặc là mau đem đầu heo đi chỗ khác. Ông cứ kêu la như vậy suốt mấy ngày đêm, mọi người trong nhà sợ đến lông tóc dựng đứng, nhưng không hiểu ông nói cái gì. Cảnh tượng lúc ông chết rất là dễ sợ, ông chịu rất nhiều đau khổ. Từ đó người nhà của ông mới biết nhân quả báo ứng của sự sát sanh. Khi ông nằm bệnh viện, tôi đã khuyên người nhà ông niệm Phật, nhưng họ nói trong lúc buồn khổ như thế thì làm sao niệm được. Tuy Đức Phật A Di Đà có lòng đại từ bi tiếp dẫn người niệm được 10 danh hiệu Phật lúc lâm chung vãng sanh về cõi Cực Lạc, nhưng lúc còn khỏe mạnh người ta rất khó niệm được vì bị mê hoặc bởi tình ái của thế gian. Huống chi là lúc gần chết bị sự bệnh khổ dày vò hành hạ thì làm sao có thể niệm được. Nguyện cho sự thị hiện thuyết pháp của người bệnh này làm cho người khác nghe thấy được và rút tỉa kinh nghiệm để tránh khỏi sự đau khổ tương tự. Và cũng nguyện công đức cảnh giác chúng sanh của ông có thể giúp ông lìa cảnh khổ và được Phật tiếp dẫn. Và cũng nguyện cho những chúng sanh bị ông giết hại nương vào nước cam lồ của Phật Pháp, cởi mở gút mắt trong lòng, đồng niệm A-di-đà, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. Người khỏe mạnh thường than ngủ không đủ, trong bệnh viện có quá nhiều nước mắt, sự đau khổ kéo dài lây lấp. Người chưa tới số nằm nướng trên giường và nói đồng hồ reo báo thức quá ồn. Người tới số suốt đêm chiến đấu và giằng co với sinh tử. Có một người bị ung thư ở hàm dưới và lan đến cuống họng, ông không thể nuốt được hô hấp và muốn nhắm mắt một cách êm đềm thật không phải là một việc đơn giản. Từ hôm đó tôi hiểu thêm một chút về vấn đề sinh tử. Cái hình bóng phản chiếu trên sông Hằng rất có thể cũng là hình bóng của chính mình. Có một em trai 16 tuổi, là một học sinh hạng nhất trong lớp, em bị bệnh ung thư não. Em đã phải mổ não 4 lần, mà 3 lần mổ được tiến hành trong cùng một năm. Em vào bệnh viện lần này để trị liệu phóng xạ. Xương não của em đã bị cắt đi một khoảng, cho nên cái đầu bị lõm vô một bên. May mà tánh mạng còn duy trì và có cơ hội nghe được Phật Pháp. Một hôm, tôi nhận được một bức thiệp cảm ơn của ba em gửi. Trong đó ông nói là em nhờ ông viết và hy vọng nếu thuận tiện thì xin gửi cho em một tượng Phật để em lễ lại. Ông rất khách sáo, sợ làm phiền tôi, và làm như là bất đắc dĩ lắm mới xin tượng Phật. Tôi cảm động đến chảy nước mắt, nên lập tức đi thỉnh một tượng Phật A-di-đà cho em. Ông ở Phong Nguyên, tôi quá bận nên phải nhờ một cô y tá đem cho ông. Cô y tá này kể lại, khi cô vừa đến thì em từ trên giường ngồi bật dậy. Vì nửa thân người dường như cử động không được nên đi cà nhắc, nhưng rất hăng hái và có tinh thần để đi lại Phật. Nhìn cảnh tượng như vậy nên cô cảm động và nói, tứ chi tôi còn khỏe mạnh, nhưng từ trước đến nay không bao giờ có ý muốn lại Phật. Nhìn thấy em chí thành như vậy, phấn đấu hết sức lực yếu ớt của mình để lại Phật, tôi rất xấu hổ. Khi người ta còn khỏe mạnh đi đứng cử động được thì cứ nghĩ đó là tự nhiên, ít khi nào quý trọng. Thời gian thân thể khỏe mạnh không thể kéo dài hoài được. Những đoạn trước có kể, người ta có thể mất đi miệng, mất cuống họng, thậm chí đến mất bộ não. Ngày nay chúng ta còn có miệng, chúng ta nên học những lời nói ôn hòa tốt đẹp, cùng nhau khuyên nhủ, giúp đỡ, cùng nhau niệm câu vạn đức hồng danh A-di-đà Phật. Chúng ta không biết khi nào có thể mất đi bộ não. Ngày hôm nay, nên chúng ta dùng nó để nghĩ đến hào quang và lòng từ bi của Đức Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi tôi làm bác sĩ nội trú vào năm thứ nhất, có một đêm trực ở phòng cấp cứu, nửa đêm có một người bị nghẽn động mạch cơ tim, đã ngừng hô hấp và hôn mê không tỉnh, mặt và lưỡi đã biến thành màu tím ngắt. Máy đo tim và kết quả thử máu cho biết là tim đã bị hư hoại trầm trọng. Theo kinh nghiệm của bác sĩ chủ nhiệm, thì bệnh trạng nhẹ hơn người này cũng không cứu được nữa, huống chi là tình trạng nặng như người này, nên nói cho người nhà phải chuẩn bị tinh thần. Tôi cứ theo lệ thường, vừa niệm Phật vừa lo cấp cứu bệnh nhân. Dùng hết nhiều thứ thuốc rồi nhưng huyết áp của ông không thể nào đo được. Ông vẫn còn hôn mê và không thể tự mình hô hấp. Vợ của ông đau lòng nói với tôi, người ta nói ông trời thương và giúp đỡ người hiền lương, nhưng tại sao ông trời không thương tôi? Xin bác sĩ tìm mọi cách để cứu ông, cho dù ông biến thành người thực vật thì tôi cũng chịu chăm sóc cho ông. Tôi cảm thấy bà là người rất đôn hậu và thật thà, nên mới khuyên bà, lúc người gặp tai nạn lớn phải phát đại nguyện niệm Phật thì hy vọng có thể vượt qua. Bà nói, làm sao phát đại nguyện? Tôi nói, dùng tâm chí thành của mình mà phát đại nguyện. Bà liền nói, từ nay trở đi, hai vợ chồng chúng tôi sẽ ăn chay trường và niệm Phật. Ông ta là thầy giáo, khi hết bệnh có thể hoằng dương Phật Pháp. Tôi đưa bà và mấy người con mỗi người một sâu chuỗi và nói, đêm nay quý vị nóng lòng chờ đợi trong phòng cấp cứu thì cũng không ích lợi gì, không bằng đem tâm bồn chồn này lắng xuống để niệm một vạn danh hiệu Phật A-di-đà, cầu Phật gia bị, Phật lực không thể nghĩ bàn. Chúng tôi ráng hết sức để cứu ông. Quý vị vì ông mà niệm Phật, nếu thọ mạng của ông hết thì ông cũng có thể vãng sanh cực lạc. Đêm đó, ba người bác sĩ chúng tôi cứ nhìn các điện đồ đo tim và đo máu, điều chỉnh lượng thuốc từ 7 giờ chiều đến 3 giờ khuya. Một trong ba bác sĩ than là, chúng ta ba người trực cả đêm để lo cho một người mà không đo áp suất máu được. Nghĩa là người này nếu không có gắn máy thì không thể tự mình hô hấp được. Điều kỳ lạ là đến khoảng 4-5 giờ sáng thì áp suất máu của ông từ từ tăng lên, ông cũng từ từ tỉnh lại. Tôi lập tức đi thông báo cho người nhà của ông. Tôi rất cảm động khi mở cửa nhìn thấy cả nhà ngồi xếp thành một hàng đang niệm Phật một cách rất chí thành. Con của ông viết trên một trang giấy, thưa ba, con rất muốn ba mở đôi mắt hiền từ ra. Có một thanh niên đến thăm ông và khóc sướt mướt, làm tôi cứ tưởng là con của ông. Người thanh niên đó nói, ông là thầy tôi, lúc trước ổng ở trong một trái nhà lụp sụp, dùng hết tiền lương để cung cấp lo cho đám học sinh chúng tôi. Nếu không có thầy thì hôm nay không có tôi, xin bác sĩ nhất định phải cứu sống ông. Lời nói chưa dứt thì lại khóc tiếp. Sau đó tôi mới biết ông đã được chọn là một trong 10 thầy có lòng thương lớn nhất đối với học sinh. Sau khi ông tỉnh lại, phải tiếp tục dùng máy để trợ giúp hô hấp thêm 3 ngày nữa. Lúc đó ông bắt đầu niệm Phật. Ngoài bệnh bị nghẽn động mạch cơ tim, ông còn bị bệnh phổi nữa. Cuối cùng ông cũng lành bệnh và tự mình bước đi ra khỏi bệnh viện. Sau đó ông trở lại bệnh viện kiếm tôi để hợp tác in kinh. Những bác sĩ xem qua tâm điện đồ và kết quả thử máu và thấy sức khỏe của ông từ từ bình phục đều không thể tưởng tượng nổi. Có một cô gái rất đẹp, lúc trước từng là hoa khôi trong trường. Trên mặt bị bệnh ung thư sưng lớn lên, khoảng gần bằng 3 cái đầu chụm lại. Lúc tôi mới gặp và nhìn thấy cô thì có cảm tưởng như là có đứa bé đang ngồi trên đầu. Tuy cô phải chịu đựng sự đau khổ to lớn này, nhưng nghĩ lại cũng còn may. Trong thời gian đau khổ này cô biết đến Phật Pháp. Cô than là: rất tiếc tôi nghe được quá trễ. Nhưng nếu kịp thời phát tâm thì cũng không trễ. Trong trường hợp đau khổ như vậy, nếu người khác thì đã kêu trời kêu đất rồi, ngược lại cô còn có thể niệm Phật. Cô đem sự đau khổ biến thành nước cam lồ của lòng từ bi, đổi sự áo não buồn rầu thành ánh sáng thanh lương. Tâm cô đã nương dựa vào Đức Phật A-di-đà. Cô đem tất cả tài sản của cô ra để cúng dường cho mọi người và dặn dò chuyện lâm chung đại sự. Rất có nhiều pháp sư và liên hữu cũng cảm động và từ bi niệm Phật tiếp cô. Một hôm, cô đưa 500 đồng nhờ tôi mua một giống hoa đem gieo trong chùa hoặc phía trước của tịnh nghiệp tịnh xá niệm Phật đường. Cô nói là để khi nào hoa nở có thể cúng Phật, có hoa nở ra hoài để cúng Phật. Chúng ta là người khỏe mạnh, nhưng không ai có tâm niệm đẹp như cô. Có lẽ bạn sẽ nói mặt của cô rất xấu xí, diện mạo không còn đẹp như xưa nữa. Nhưng nghĩ lại, chúng ta có tâm niệm đẹp như cô không? Cô đưa tôi sợi dây chuyền quý nhất mà má cô tặng cho cô lúc trước và nói: nhờ bác sĩ bán sợi dây chuyền này xong, rồi đem tiền đi in kinh cúng dường Tam Bảo. Tùy tiện làm thế nào cũng được, miễn là có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Thật là hiếm có, trong lúc cô chịu đựng muôn vàn đau khổ mà lại có được tâm niệm đẹp như vậy. Bạn đã thể hội được sức lực của Phật Pháp hay không? Rất nhiều người vào thăm cô. Cô nói: tôi bị bệnh này là do nghiệp báo của những chuyện mà tôi làm lúc trước. Quý vị thăm tôi rồi, sau này phải đừng làm việc ác, nên làm việc lành, luôn luôn nhớ như vậy. Phải biết dự trữ đồ ăn phòng khi đói kém, mau sớm niệm Phật thì mới không uổng chuyến đi thăm tôi lần này.